Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Thủ tướng Việt Nam ra lệnh an ninh tuyệt đối cho APEC, sinh viên Phan Kim Khánh bị xử 6 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước, ISIS dùng hình Messi dọa tấn công khủng bố ở World Cup Nga.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc hôm 25 tháng 10 công bố dàn lãnh đạo mới, nhưng chưa rõ ai sẽ kế nhiệm Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời ông Mao Trạch Đông. Ông Tập đã dẫn đầu đội ngũ quan chức của mình theo thứ tự quyền lực và ra mắt tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh khi bế mạc đại hội đảng kéo dài một tuần. Ngoài ông Tập ra, chỉ có Thủ tướng Lý Khắc Cường còn giữ được chức vụ của ông trong khi có những thay đổi sâu rộng của Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Lâu nay có những suy đoán rằng ông Tập có thể tìm cách duy trì một số thẩm quyền sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì của ông. Nhiệm kỳ này bắt đầu từ hôm 25 tháng 10. Tất cả ủy viên thường vụ là nam giới trong độ tuổi 60 và lần đầu tiên không ai trong số họ sinh ra trước cuộc cách mạng Cộng sản Trung Quốc năm 1949. Thành phần của ban này có quyền kiểm soát cao nhất đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dường như là một sự thỏa hiệp, bao gồm các đồng minh của ông Tập lẫn những người được coi là trung thành với các vị lãnh đạo lão thành của đảng như các ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Các cựu chủ tịch có những mạng lưới vẫn có ảnh hưởng đáng kể. Ủy viên được coi là thân cận nhất của ông Tập là Lạch Chiến Thư, là người thường tháp tùng ông Tập trong các chuyến công cán nước ngoài trên cương vị chánh văn phòng trung ương đảng. Ông Lạch Chiến Thư được xếp vị trí thứ ba sau Chủ tịch Tập và Thủ tướng Lý. Điều này đồng nghĩa là ông gần như chắc chắn sẽ đảm nhận chức vụ đứng đầu Quốc hội có tính hình thức. Chức vụ này sẽ được phê chuẩn khi Quốc hội họp vào tháng 3. Bốn nhân vật còn lại trong thường vụ là ông Uông Dương, Vương Hổ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính. Ông Uông Dương hiện là Phó Thủ tướng. Ông Vương Hổ Ninh từng là Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2002. Ông Triệu Lạc Tế điều hành Ban Tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ năm 2012. Ông Hàn Chính trước đây là một nhà kinh tế tại thành phố Thượng Hải, trở thành thị trưởng vào năm 2003 rồi nắm giữ vị trí bí thư thành ủy Thượng Hải. Trong khi ban thường vụ mang dấu hiệu thỏa hiệp, Bộ Chính trị mới có tới hơn 10 đồng minh của ông Tập, bao gồm cả bí thư Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ, bí thư Bắc Kinh Thái Kỳ, các cố vấn kinh tế Lưu Hà và Đinh Tiết Tường, người dự kiến sẽ trở thành chánh văn phòng trung ương đảng. Ông Bạc Trí Dược, chuyên gia về chính trị Trung Quốc ở New Zealand nói, ông Tập đã xoay sở để đưa được càng nhiều người của mình vào đó càng tốt. Hầu hết những người thân tín của ông Tập đều còn khá non trẻ, chưa thể đưa vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị ngay lập tức. Ông Tập, người đã cố gắng mang lại sức sống mới cho vai trò của Đảng Cộng sản trong toàn bộ xã hội Trung Quốc, không đề cập ai là người kế nhiệm mình khi ông giới thiệu Ban Thường vụ mới trong cuộc họp báo, được truyền hình trực tiếp trên khắp đất nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 25 tháng 10 nói rằng các nhà báo nước ngoài hãy đi khắp đất nước ông và tường thuật nhiều hơn nữa. Cho dù năm hãng tin lớn tầm cỡ thế giới rơi vào tình trạng không được mời đến đưa tin về bài phát biểu của ông. Các hãng truyền thông BBC, The Economist, The Financial Times, The Guardian và New York Times đã không được mời đến sự kiện trong đó ông Tập giới thiệu đội ngũ lãnh đạo mới của mình sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức 5 năm một lần. Câu lạc bộ phóng viên thường trú nước ngoài của Trung Quốc gọi tắt là FCCC cho hay: Chúng tôi khuyến khích các phóng viên đi và quan sát Trung Quốc nhiều hơn để tìm hiểu và tiếp tục tường thuật về nhiều khía cạnh của Trung Quốc, ông Tập nói tại cuộc gặp gỡ các nhà báo Trung Quốc và quốc tế. Ông đã không có phần hỏi đáp với các phóng viên. Ông nói, chúng tôi không cần lời tán dương của người khác. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh các tường thuật khách quan và những góp ý xây dựng. Dưới thời ông Tập, Trung Quốc đã tăng cường kiểm duyệt và thắt chặt kiểm soát trên Internet và nhiều mặt khác nhau của xã hội dân sự. Theo các nhóm giám sát truyền thông, các điều kiện đưa tin của các nhà báo nước ngoài ở Trung Quốc đã xấu đi trong những năm gần đây. Trong đó có việc họ không được phép đến nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc, kể cả Tây Tạng. FCCC chỉ trích việc không cho các hãng tin phương Tây được tham dự sự kiện.
Nhà nước Hồi giáo lên tiếng đe dọa tấn công giải vô địch bóng đá thế giới 2018 sẽ được tổ chức vào mùa hè tới ở Nga. Hôm 24 tháng 10, Wafa Media Foundation, một tổ chức truyền thông ủng hộ ISIS, tung ra một affix ghê rợn quảng bá cho khủng bố. Affix sử dụng hình ảnh ngôi sao bóng đá Argentina Lionel Messi đứng sau chấn song sắt khóc ra máu. Trong affix có những dòng chữ bằng cả tiếng Anh và tiếng Ả Rập viết rằng các người đang chiến đấu với một nhà nước không có chữ thất bại trong từ điển của mình. Tấm affix dường như cũng chơi chữ với cụm từ quảng cáo nổi tiếng của Nike, Just Do It, cứ làm thế đi, bằng cách đổi thành Just Terrorism, nghĩa là chỉ là khủng bố thôi hoặc khủng bố vì công lý, tùy cách hiểu. Đây không phải là tấm affix đầu tiên do một nhóm ủng hộ ISIS tung ra dọa có thể xảy ra hoạt động khủng bố tại World Cup, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6 tại Moscow. Không thể nói được các nhóm ISIS nghiêm túc đến mức nào với những lời đe dọa của chúng. Tổ chức khủng bố này cũng đe dọa khủng bố đối với các giải đấu bóng đá trước đây, kể cả giải vô địch châu Âu 2016 và giải vô địch châu Âu nữ năm 2017. Cả hai giải này đều trôi qua không có sự cố gì. Nga từng là nơi xảy ra nhiều vụ khủng bố trong vài thập kỷ qua, bao gồm cả một số vụ mà ISIS đã nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trước kỳ World Cup, Nga đã trấn an công chúng rằng nước này chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo cho giải đấu được an toàn, không bị khủng bố.
Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj hôm 25 tháng 10, trong nỗ lực mới của chính quyền ông Trump nhằm tăng cường các mối quan hệ kinh tế và chiến lược như một cách để cân bằng sự gia tăng hiện diện mạnh mẽ của Trung Quốc trên khắp châu Á. Cả hai bên đều cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố, và ông Tillerson nói Washington sẵn sàng cung cấp cho Ấn Độ các công nghệ quân sự tiên tiến. Hoa Kỳ ủng hộ sự xuất hiện của Ấn Độ với tư cách một cường quốc hàng đầu và sẽ tiếp tục giúp cho các năng lực của Ấn Độ để mang lại an ninh trong khu vực. Ông Tillerson nói trong một cuộc họp báo chung với bà Swaraj. Ngoại trưởng Tillerson cũng nói rằng Hoa Kỳ đã tăng cường cam kết của mình đối với Afghanistan cũng như với hòa bình và ổn định ở khu vực Nam Á rộng lớn hơn. Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này, ông nói. Trong cuộc chiến chống khủng bố, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kề vai sát cánh với Ấn Độ. Những hang ổ của khủng bố sẽ không được dung thứ. Bà Swaraj cho biết, vấn đề quan hệ ngoại giao và kinh tế của Ấn Độ với Triều Tiên đã được đề cập đến trong cuộc hội đàm, nhưng bà đã nói với Ngoại trưởng của Hoa Kỳ rằng cần có một mức độ hiện diện ngoại giao nhất định. Về vấn đề đại sứ quán của chúng tôi ở đó rất nhỏ, nhưng quả thực là có một đại sứ quán, bà nói. Tôi đã nói với Ngoại trưởng Tillerson rằng một số nước bạn của họ nên duy trì các đại sứ quán ở đó, sao cho vẫn có một số kênh liên lạc được để ngỏ. Ấn Độ và Triều Tiên vẫn duy trì các cơ quan ngoại giao ở thủ đô của nhau. Mặc dù New Delhi gần đây đã cấm buôn bán đối với hầu hết hàng hóa của nước này, trừ thực phẩm hoặc thuốc men. Thương mại hiện ở mức tối thiểu, bà Swaraj nói. Triều Tiên đã trở thành tâm điểm chú ý cùng lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng tới. Ở đó, ông dự kiến sẽ thúc giục Chủ tịch Tập Cận Bình làm đúng cam kết của mình về gây áp lực với Triều Tiên. Chuyến thăm Ấn Độ của ông Tillerson diễn ra một tuần sau khi ông phát biểu tại Washington về việc Hoa Kỳ muốn tăng cường mạnh mẽ sự hợp tác với Ấn Độ, nước mà Mỹ coi là một đối tác chủ chốt khi đối diện với điều mà ông coi là ảnh hưởng tiêu cực của Trung Quốc ở châu Á. Trước khi đến New Delhi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 24 tháng 10 đã thăm đối thủ của Ấn Độ là Pakistan. Ông gọi Pakistan là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực nhiều bất ổn, trong đó có Afghanistan bị chiến tranh tàn phá. Trong thời gian thăm Pakistan, ông Tillerson kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này tăng cường các nỗ lực của họ để chống lại quân cực đoan và khủng bố. Ông Tillerson đã dẫn đầu phái đoàn của ông hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shahid Khakan Abbasi, người đứng đầu quân đội tướng Kamar Javed Bajwa và người đứng đầu cơ quan tình báo cũng như các quan chức hàng đầu khác. Họ đã thảo luận về việc tiếp tục hợp tác và đối tác song phương, cũng như mở rộng quan hệ kinh tế giữa Pakistan và Hoa Kỳ, theo tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ngoại trưởng nhắc lại thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng Pakistan phải gia tăng các nỗ lực để tiêu diệt các phần tử chủ chiến và khủng bố đang hoạt động trong nước, tuyên bố cho hay. Để giải quyết những quan ngại đó, theo tuyên bố, Ngoại trưởng Tillerson đã nêu khái quát về chiến lược mới của Washington đối với Nam Á và vai trò quan trọng mà Pakistan có thể nắm để tạo thuận lợi cho một tiến trình hòa bình ở Afghanistan, có thể mang lại sự ổn định và an ninh cho khu vực. Pakistan và Hoa Kỳ chia sẻ lợi ích chung trong việc thành lập một nước Afghanistan ổn định, hòa bình, đánh bại ISIS ở Nam Á và loại trừ các nhóm khủng bố đang đe dọa cả Pakistan lẫn Hoa Kỳ. Ông Tillerson nói với các quan chức Pakistan.
Tổng thống Donald Trump sẽ bỏ qua hội nghị quan trọng tại châu Á trong chặng cuối chuyến công du châu Á của ông vào tháng tới. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba cho biết ông Trump sẽ trở về Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 11, cùng ngày hội nghị thượng đỉnh Đông Á khai mạc ở Philippines. Theo chương trình, ông Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN, cũng diễn ra ở Philippines ngày hôm trước nhưng sẽ không lưu lại thêm một ngày nữa. Thay vào đó, một phái đoàn Mỹ sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, là hội nghị quy tụ đại diện của hơn một chục quốc gia Á Châu cùng với các nước Úc, New Zealand và Nga. Tòa Bạch Ốc không giải thích lý do Tổng thống Trump không có mặt tại hội nghị này. Philippines là chặng cuối trong chuyến công du năm nước kéo dài 12 ngày của ông Trump, chuyến đi đầu tiên của ông tới châu Á. Dự kiến trọng tâm của chuyến đi này là đòi hỏi của ông Trump yêu cầu các đồng minh của Mỹ trong khu vực tăng áp lực với Triều Tiên để nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân. Nhưng bất chấp những lời phát biểu cường điệu của ông Trump về lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, ông Trump có lẽ sẽ không thực hiện chuyến đi thăm vùng phi quân sự DMZ, vùng được trang bị vũ khí tận răng phân cách hai miền bán đảo Triều Tiên trong suốt 64 năm qua, theo truyền thống các lãnh đạo Mỹ đi đến đây. Tất cả các tổng thống Mỹ ngoại trừ tổng thống Ronald Reagan đã đến thăm DMZ. Tổng thống Trump đã chế nhạo lãnh tụ Kim Jong-un là nhóc tì tên lửa và đe dọa sẽ trút hỏa thịnh nộ xuống Bình Nhưỡng nếu giới lãnh đạo miền Bắc không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Trong chuyến đi bao gồm các chặng dừng chân ở Nhật Bản và Trung Quốc trước khi sang Việt Nam dự APEC, Tổng thống Trump sẽ cổ vũ cho các quyền lợi kinh tế của nước Mỹ. Tổng thống Trump còn ghé thăm Philippines, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Rodrigo Duterte, người bị tố cáo về các hành động vi phạm nhân quyền, kể cả giết người, những người bị tình nghi buôn lậu ma túy. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Trump sẽ nêu lên những quan ngại về chương trình bài trừ ma túy của Philippines này. Báo Washington Post là cơ sở truyền thông đầu tiên tường trình về quyết định của ông Trump không dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, vốn về phần lớn tập trung vào các vấn đề chiến lược tổng quát thay vì các vấn đề kinh tế như tại APEC.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh đảm bảo an ninh tuyệt đối để không có một sơ suất nhỏ nào xảy ra trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC mà Việt Nam sẽ là nước chủ nhà vào đầu tháng sau. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra hôm 24 tháng 10 tại Đà Nẵng, nơi sẽ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và nhiều quan chức cấp cao của các quốc gia thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Công an Tô Lâm có mặt trong buổi lễ xuất quân, nói với VOA qua điện thoại hôm 25 tháng 10 rằng tất cả mọi việc đều đảm bảo và chu đáo cho sự kiện sẽ chính thức khai mạc ngày 6 tháng 11.
Phối hợp với tất cả các cái cơ quan an ninh của các nước mà có đại biểu đến tham dự APEC.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều nguyên thủ quốc gia khác đã khẳng định sẽ tham dự APEC tại Đà Nẵng. Người đứng đầu chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các lực lượng công an và quân đội đã triển khai phương án chủ động, rộng khắp, quyết liệt để tội phạm không có điều kiện phá hoại dù là bất cứ hành vi nào, thủ đoạn tinh vi nào và sẽ kịp thời xử lý kẻ xấu phá hoại. Trong nỗ lực bảo vệ an ninh cho APEC, an ninh cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã cấm một Việt kiều Mỹ, người từng tham gia biểu tình và đăng nhiều hình ảnh được cho là nói xấu chế độ, nhập cảnh Việt Nam hôm 18 tháng 10. Ông Dominic Phạm nói với VOA rằng ông bị từ chối nhập cảnh vì Hà Nội sợ gây rắc rối cho APEC. Phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 2017 gồm hai phần, trong đó có phần xử lý tình huống đánh và bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và trên sông nước. Lễ xuất quân được truyền thông trong nước ghi nhận cho thấy lễ diễu hành phương tiện và biểu dương các lực lượng của các đơn vị tham gia bảo vệ sự kiện mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao đầu tháng này cho biết là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017. Thủ tướng Phúc cho rằng mọi lực lượng tham gia bảo vệ an toàn sự kiện này là một vinh dự, trách nhiệm nặng nề. Sự kiện này sẽ diễn ra trong một tuần từ mùng 6 đến 11 tháng sau, theo lịch hoạt động đăng tải trên trang web chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Năm 2006, 8 năm sau khi gia nhập APEC, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh của khối tại Hà Nội với sự tham dự của Tổng thống Mỹ lúc đó là George W. Bush. APEC hiện gồm 21 nền kinh tế thành viên, đại diện gần 40% dân số thế giới, gần 60% GDP và gần 1/2 lượng thương mại toàn cầu, theo thống kê năm 2014.
Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định ý định tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Ngũ Giác Đài hôm 24 tháng 10 cho biết, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 11 diễn ra trong 2 ngày, ngày 23 và 24 tháng 10 tại Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Anna Wade cho biết, các nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã trao đổi về an ninh khu vực và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hợp tác trong ASEAN nhằm đảm bảo tự do và cởi mở ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Truyền thông trong nước nói, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam trong khu vực, cũng như sự hợp tác có hiệu quả của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường an ninh, hòa bình tại khu vực. Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định mục tiêu tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải, nhấn mạnh tiến triển trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Ông Mattis cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo tự do hàng hải, tự do di chuyển trên biển, trên không và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp cho phép, theo thông cáo của Ngũ Giác Đài. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thông báo với Bộ trưởng James Mattis trong thời gian tới, Việt Nam dự định tổ chức lễ công bố kết quả giai đoạn 2 của dự án làm sạch dioxin ở sân bay Đà Nẵng. Ngoài ra, phía Việt Nam còn đề nghị phía Mỹ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong dự án làm sạch chất dioxin ở sân bay Biên Hòa. Ông Mattis nêu rõ Mỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam ở những nội dung mà Việt Nam có nhu cầu. Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hợp tác với đối tác, trong đó có Việt Nam, nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, phát ngôn viên Lầu Năm Góc khẳng định. Bà Dana White cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tham dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng các nước Đông Nam Á khẳng định cam kết đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định sự cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và các đối tác trong khu vực và một khu vực Đông Nam Á tự do và mở rộng, bao gồm một ASEAN mạnh mẽ thống nhất về các vấn đề khu vực và toàn cầu. Bà Dana White cho biết Bộ trưởng Mattis đã đề nghị tổ chức một cuộc tập trận trên biển với các đối tác ở ASEAN trong năm 2018, một cuộc đối thoại về an ninh hàng hải và thực thi luật lệ trên biển trong khu vực và một cuộc hội thảo bàn về nguy cơ khủng bố ở khu vực. Vào tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có chuyến công du đến Mỹ, gặp ông Mattis tại Ngũ Giác Đài, khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.
Các thân nhân của những binh sĩ Nhật còn lại ở Việt Nam sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đã tới thăm Nhật vào tuần trước để gặp mặt một trong những người lính từng tham chiến ở Việt Nam còn sống và thăm mộ những người đã mất. Theo ghi nhận của thời báo Nhật Bản Japan Times, 13 người con lai này giờ đây đã ở tuổi 60 và 70, là một phần rất nhỏ trong số những người con của hàng trăm binh lính Nhật ở lại Đông Dương sau Thế chiến thứ hai, nhưng sau đó đã trở lại Nhật. Bài viết ra ngày 25 tháng 10 trên Japan Times cho biết những người con lai và các thành viên trong gia đình họ đã tới Nhật Bản theo lời mời của Quỹ Nippon Foundation của Nhật, một tổ chức phi lợi nhuận. Họ đã quay trở lại Việt Nam hôm 24 tháng 10 sau chuyến thăm một tuần. Nhật Bản xâm chiếm Đông Dương, trong đó có Việt Nam, vào năm 1940, trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong số những binh lính Nhật được gửi tới tham chiến ở Đông Dương, khoảng 600 người ở lại sau khi Nhật đầu hàng vào tháng 8 năm 1945 và tham gia vào phong trào chống Pháp, tái thiết lập luật lệ đô hộ có từ thời Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất từ 1946 đến 1954. Nhiều người trong số họ trở lại Nhật sau Thế chiến kết thúc và những gia đình của họ phải đối mặt với những khó khăn và sự kỳ thị. Đầu năm nay, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã gặp mặt một quá phụ và những con cháu của những cựu binh Nhật ở Hà Nội với mục đích làm xoa dịu những vết thương của chiến tranh. Những người con lai Nhật đã bày tỏ phấn khởi tại một buổi họp báo ở Tokyo ngay sau khi đặt chân tới Nhật, theo Japan Times. Họ nói giấc mơ mà họ mong chờ từ lâu được tới thăm Nhật đã trở thành sự thực. Đây là chuyến thăm Nhật đầu tiên của ông Phan Hồng Châu, một trong số 13 người con lai kể trên. Người đàn ông 67 tuổi nói với thời báo Nhật Bản rằng ông cảm thấy như được trở về nhà khi ông tới một sân bay ở Nhật Bản. Ông đã rất hạnh phúc khi giấc mơ bấy lâu của ông đã trở thành sự thật. Người dẫn đầu nhóm, ông Hồng Nhật Quang, 67 tuổi, nói ông muốn giữ mối quan hệ và trao đổi với thân nhân của ông ở Nhật. Sau cuộc họp báo ở Tokyo, nhóm những người con lai đã đi thăm Cung điện Hoàng gia và Cục Quản trị Hoàng cung ở Tokyo. Cũng trong thời gian ở Tokyo, từ 18 đến 24 tháng 10, họ đã tới thăm các ngôi mộ của một binh sĩ Nhật, là cha của một trong số những người con lai Việt. Sau đó họ gặp mặt một cựu binh Nhật cũng là một người cha của một trong số họ ở Osaka.
Chính quyền Việt Nam vừa tuyên án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế đối với một sinh viên tranh đấu cho nhân quyền dưới cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Tòa án tỉnh Thái Nguyên hôm 25 tháng 10 tuyên phạt sinh viên Phan Kim Khánh 6 năm tù giam và 4 năm quản chế theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Luật sư Hà Quy Sơn, người bào chữa cho sinh viên Khánh tại phiên tòa sơ thẩm, cho VOA biết thêm.
Tôi cho rằng là tòa người ta đã không thể hiện cái sự khách quan, không thể hiện cái sự thiện chí, rằng Khánh cũng đã thẳng thắn thừa nhận các cái hành vi của mình. Nhưng người ta đã thêm một cái tình tiết là tăng nặng để mà người ta tuyên cái mức án cao là 6 năm. Nên tôi thấy là đây là một cái thể hiện là khác biệt của cái phiên tòa ngày hôm nay.
Luật sư Sơn nói rằng trong cáo trạng đưa ra không có tình tiết tăng nặng, nhưng tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng có tình tiết tăng nặng do Khánh phạm tội nhiều lần. Theo luật sư Sơn, tòa nhận định rằng Khánh sử dụng Internet để tuyên truyền tư tưởng đa nguyên đa đảng, phi chính trị quân đội, bầu cử tự do báo chí. Trong khi giám định viên Bộ Thông tin và Truyền thông thì kết luận đó là tuyên truyền chống nhà nước. Luật sư Sơn cho biết những ý kiến bào chữa của ông không được tòa chấp thuận.
Tôi đưa ra các cái ý kiến như chẳng hạn tôi cho rằng là trong cái bộ luật hình sự Việt Nam ấy, thì cái hành vi mà yêu cầu đa nguyên đa đảng ấy, không phải là cái tội nào nó quy định trong bộ luật hình sự cả. Và vấn đề thứ hai nữa là tôi cho rằng là bản án này nó chỉ dựa vào cái lời khai của Phan Tư Khánh thôi. Rồi là cái quan điểm tôi cho rằng là về tư tưởng, quan điểm cá nhân ấy thì không có cái cơ quan nào mà có cái sức đo để giám định thẩm định được. Nên cái kết luận giám định của Bộ Thông tin và Truyền thông ấy thì nó không phải là cái cơ sở để mà kết tội. Nhưng mà hội đồng xét xử người ta cũng không chấp nhận các cái quan điểm của tôi.
Hãng tin Reuters hôm 25 tháng 10 loan tin rằng Phan Kim Khánh, 24 tuổi, là một sinh viên khoa quan hệ quốc tế và là con cả của một gia đình công giáo ở một tỉnh vùng sâu phía bắc thủ đô Hà Nội. Trước khi bị bắt vào hồi đầu năm nay, Khánh đã viết blog chỉ trích chính phủ. Luật sư Hà Quy Sơn nói rằng bằng chứng đưa ra trong phiên tòa chống lại ông Khánh là không rõ ràng và ông cũng không rõ liệu Khánh có muốn kháng cáo hay không, theo hãng tin Reuters. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 24 tháng 10 kêu gọi Việt Nam bỏ tất cả các cáo buộc và trả tự do cho Khánh. Ông Brett Adams, giám đốc châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền nói, việc tuyên truyền chống lại nhà nước chỉ là cái cớ được thiết kế để bịt miệng tiếng nói ôn hòa chỉ trích chính quyền Việt Nam. Việt Nam nên loại bỏ những luật lệ này và chấm dứt bức hại sinh viên và người dân bình thường vì chỉ nói về các vấn đề của đất nước trên mạng Internet. Ông Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, khi bị bắt, đang là sinh viên năm cuối khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên. Vào năm 2015, Phan Kim Khánh được học bổng chương trình thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á để tham gia khóa đào tạo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức. Phan Kim Khánh bị bắt vào hồi tháng 3 năm nay với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự vì đã thành lập và điều hành hai trang blog có tên Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam. Hội sinh viên Nhân quyền Việt Nam hôm 25 tháng 10 nói rằng sinh viên Phan Kim Khánh là người thực hiện quyền tự do suy nghĩ biểu đạt được hiến pháp quy định. Việc kết án anh 6 năm tù giam chỉ vì lập báo tham nhũng là vô lý. Trong thông cáo báo chí vào ngày 24 tháng 10, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền còn yêu cầu các nhà tài trợ và giới lãnh đạo thế giới hãy đòi chính quyền Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân chính trị trước Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào đầu tháng tới. Hãng tin AFP nói, việc xử án sinh viên Phan Kim Khánh được tiến hành vào lúc chính quyền Việt Nam siết chặt kiểm soát đối với những tiếng nói chỉ trích trước dịp diễn ra hội nghị APEC. Truyền thông trong nước nói Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động chống đối trong và ngoài nước, bàn bạc trao đổi thông tin và cùng quản trị mạng, trong đó có ông Nguyễn Văn Hải, tức Hải Điếu Cày, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ vì lý do nhân đạo. Bộ Công an Việt Nam vừa trình Quốc hội dự luật bảo vệ bí mật nhà nước và cảnh báo rằng từ năm 2001 cho đến nay, cơ quan này đã phát hiện hơn 840 vụ lộ mất bí mật nhà nước, trong đó nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật và tối mật. Truyền thông trong nước cho biết ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hôm 25 tháng 10 đã trình Quốc hội dự luật bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Báo Vietnamnet dẫn lời ông Tô Lâm cho biết, từ năm 2001 cho đến nay, bộ này phát hiện hơn 840 vụ lộ mất bí mật nhà nước, trong đó nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật, tối mật liên quan đến đường lối chủ trương, chính sách đối ngoại của đảng, nhà nước, chủ trương giải quyết các vấn đề tranh chấp về biên giới và biển đảo. Ông Lâm chỉ ra rằng các hình thức lộ mất bí mật nhà nước chủ yếu là qua thông tin, liên lạc, báo chí, xuất bản, quan hệ quốc tế. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng việc xây dựng dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu khách quan và cần thiết. Bộ Công an trình dự án luật, theo đó phân loại bí mật nhà nước thành 3 cấp độ, tuyệt mật, tối mật và mật. Ngoài ra, dự luật quy định cụ thể thời gian bảo mật bí mật nhà nước đối với thông tin, tuyệt mật là 30 năm, tối mật là 20 năm và mật là 10 năm. Thời hạn này có thể được kéo dài nếu việc giải mật gây nguy hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt phát biểu trước Quốc hội rằng bí mật nhà nước, độ tuyệt mật thường liên quan đặc biệt đến an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc nên thời hạn bảo vệ cần quy định dài, có thể là 50 hoặc đến 60 năm hoặc không nên xác định thời hạn giải mật. Cũng trong ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Công an còn trình dự thảo luật an ninh mạng nhằm chống âm mưu diễn biến hòa bình, phá hoại tư tưởng chuyển hóa chế độ chính trị thông qua các hoạt động thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bộ này cho rằng thông qua không gian mạng, các đối tượng chống phá liên tục, móc nối, chỉ đạo và thành lập tổ chức hoạt động chống phá, sử dụng không gian mạng để kích động biểu tình, gây rối an ninh. Báo Vietnamnet vào tháng 8 dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nói, chỉ trong hơn một năm, bộ này đã phát hiện và xử lý trên 100 vụ lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng. Báo Pháp luật cho biết vào tháng 11 năm 2015, ông Phạm Thanh Trung, nguyên cán bộ công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh, bị tòa xử phạt 3 năm tù giam về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước do đã tiết lộ thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam và gửi ảnh chụp thông báo số 5 kèm theo hướng dẫn cách thức rải truyền đơn đặt chất nổ trong ngày thành phố Hồ Chí Minh tổ chức meeting lễ 30 tháng 4 đến tài khoản Facebook của Việt Tân. Theo chương trình làm việc của Quốc hội, dự luật bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật an ninh mạng sẽ được các đại biểu thảo luận vào ngày 13 tháng 11 và sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 22 và ngày 23 tháng 11.
Các nhà điều tra Cuba đang tìm hiểu cáo buộc theo đó nhiều nhà ngoại giao Mỹ có thể bị thương tổn vì một thiết bị siêu thanh ở La Havana, miêu tả những lời cáo buộc đó là khoa học giả tưởng và tố cáo Hoa Kỳ đã vu oan cho họ. Ba quan chức và một bác sĩ dẫn đầu cuộc điều tra khẳng định với hãng tin Reuters rằng Cuba không có các thiết bị đó, đồng thời bác bỏ bất cứ thiết bị nào như vậy có thể được sử dụng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe của những người khác hay gây sự chú ý. Các nhà điều tra Cuba nói họ không được phép khám những người Mỹ đã bị ảnh hưởng. Sau khi lắng nghe những mẫu âm thanh được Hoa Kỳ cung cấp, nhà điều tra của Bộ Nội vụ Cuba Roberto Hernandez nói với Reuters rằng chúng tôi không thể chứng minh là sự cố này thực sự đã xảy ra và cũng không chứng minh được những âm thanh mà chúng tôi phân tích có thể làm tổn thương sức khỏe con người. Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao chưa đưa ra bình luận nào về bản tin của Reuters. Hoa Kỳ nói 24 nhà ngoại giao và công dân Mỹ khác đã bị tổn thương thính giác và mắc các chứng nhức đầu choáng váng vì một vũ khí bị nghi là vũ khí siêu thanh lắp đặt bên ngoài nhà của họ ở Havana. 15 nhà ngoại giao Cuba đã bị trục xuất khỏi thủ đô Washington như một cách đáp trả trước vụ việc này. Các nhà ngoại giao Mỹ cho tới nay vẫn chưa xác định được nguồn gốc chính xác của những tiếng động hoặc thông tin chính xác về bất cứ nghi can nào. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quy lỗi cho Cuba, nhưng không nêu tên bất cứ ai hoặc tổ chức nào phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.